Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 24, từ câu 35 đến câu 48. Khi ấy hai môn đệ thuật lại các sự việc đã xảy ra dọc đường và hai ông đã nhận ra người lúc bẻ bánh như thế nào. Mọi người còn đang bàn chuyện thì Chúa Giêsu hiện ra đứng giữa họ và phán: "Bình an cho các con, thầy đây đừng sợ." Nhưng mọi người bối rối tưởng mình thấy ma. Chúa lại phán: "Sao các con bối rối và lòng các con lo nghĩ như vậy? Hãy xem tay chân thầy, chính thầy đây, hãy sờ mà xem, ma đâu có xương thịt như các con thấy thầy có đây." Nói xong, người đưa tay chân cho họ xem, thấy họ còn chưa tin và vì vui mừng và bỡ ngỡ. Chúa hỏi: "Ở đây các con có gì ăn không?" Họ dâng cho người một mẩu cá nướng và một tảng mật ong. Người ăn trước mặt các ông và đưa phần còn lại cho họ. Đoạn người phán: "Đúng như lời thầy đã nói với các con khi thầy còn ở với các con, là cần phải ứng nghiệm hết mọi lời đã ghi chép về thầy trong luật Mô-xê, trong sách Tiên Tri và Thánh Vịnh." Rồi người mở trí cho các ông am hiểu Kinh Thánh. Người lại nói: "Có lời chép rằng, Đấng Kitô sẽ phải chịu thương khó, và ngày thứ ba người sẽ từ cõi chết sống lại, rồi phải nhân danh người rao giảng sự thống hối và sự ăn năn để lãnh ơn tha tội cho muôn dân, bắt đầu từ thành Jerusalem. Còn các con sẽ làm chứng nhân về những điều ấy." Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng thuật lại khi hai môn đệ từ làng Emmau trở lại Jerusalem và kể với các tông đồ về cuộc hiện ra của Đức Giêsu phục sinh với các ông, thì Đức Giêsu hiện đến đứng ở giữa và chúc lành cho họ. Người giúp các ông hiểu rõ Kinh Thánh và sau đó xác định nhiệm vụ của các ông là làm chứng rằng người đã phục sinh. Bài tin mừng hôm nay cũng là đoạn cuối cùng của sách tin mừng theo Thánh Luca. Tác giả đã rất kỹ lưỡng trình bày cách Đức Giêsu dẫn dắt các môn đệ vào thông điệp của mầu nhiệm vượt qua. Người bắt đầu củng cố lòng tin của các ông bằng những dữ kiện cụ thể. Người nói: "Nhìn chân tay thầy coi." Cho xem chân tay là cách để chứng tỏ rằng đó chính là đấng đã bị đóng đinh và chết trên thập giá, nay đã sống lại và hiện diện trước mặt các ông. Hơn nữa, Đức Giêsu còn ăn trước mặt các môn đệ. Đây là một chi tiết khá hiếm và thú vị về đấng phục sinh ăn của ăn vật chất. Một đàng tác giả muốn nhấn mạnh sự hiện diện thể lý của đấng phục sinh. Đàng khác, tác giả viết cho giới Hy Lạp vốn xem thường thân xác thể lý, coi thân xác là vật hèn mạt, là tù ngục của linh hồn. Và theo họ, sự phục sinh thể lý là điều không cần thiết. Bên cạnh đó, Đức Giêsu nhắc lại các dữ kiện Kinh Thánh để gợi cho các môn đệ biết những gì đã được loan báo về người trước cuộc tử nạn và phục sinh nay đã ứng nghiệm. Bài tin mừng hôm nay cũng nói về sự nghi ngờ của các môn đệ khi gặp Đức Giêsu phục sinh. Qua cuộc hiện ra lần này, Đức Giêsu muốn giúp các ông hiểu rằng người vẫn đang hiện diện giữa họ, nhưng hiện diện theo cách khác so với trước đây. Đấng phục sinh đã vượt trên không gian và thời gian, nên người vừa có thể hữu hình, vừa có thể vô hình trước mắt họ. Có thể nói, đó là sự hiện diện phi vật chất. Điều đó khiến các môn đệ hoang mang đến nỗi có lần tưởng người là ma. Và đó cũng là lý do mỗi lần xuất hiện, Đức Giêsu đều trấn an các ông: "Hãy bình an, thầy đây, đừng sợ." Đức Giêsu phục sinh không những là một nhân vật của quá khứ, của hiện tại mà còn thuộc về tương lai. Người không chỉ là một Giê-xu đã bị bắt, bị đánh đòn và bị giết chết, nhưng người đã sống lại, đấng đang hiện diện ngay bên các môn đệ và người đang chờ đón các ông trong vinh quang thiên quốc. Cũng vậy, Đức Giê-xu phục sinh đang ở bên cạnh chúng ta, dẫu cho giác quan của chúng ta không cảm thấy gì. Một cách nào đó, chúng ta cũng giống như các môn đệ cũng muốn thấy tận mặt, sờ tận tay. Nhưng người đã vượt trên thế giới hữu hình này, người không còn là đối tượng của khoa học nữa, người đã trở thành đối tượng của niềm tin và tình yêu. Ai tin và yêu mến người thì sẽ cảm nhận, hiểu thấu được người. Đức Giê-xu đã chẳng hơn một lần nói rằng, thế gian ghét sự thật, ghét ánh sáng và ưa chuộng bóng tối cùng điều dối trá đó sao? Nhiều khi chúng ta cũng không muốn đối diện với sự thật, nên chúng ta quanh co, giả dối và che đậy. Điều đó có thể do chúng ta thiếu minh bạch trong cách ăn nết ở, trong cung cách sống và lối ứng xử. Đức Giê-xu phục sinh đã không muốn che đậy những sự thật về người, về những vết thương trên thân thể, về lỗ đinh trên chân và tay người. Chính những vết thương ấy xem ra có vẻ bi đát, đau đớn, nhục nhã và phũ phàng, nhưng chúng lại là bằng chứng khả tín để các môn đệ nhận ra thầy của các ông. Cổ nhân vẫn nói, sự thật thì mất lòng, nhưng cũng nói rằng thuốc đắng mới đã tật. Đức Giê-xu đã khẳng định, sự thật sẽ giải thoát anh em. Bài tin mừng hôm nay thuật lại, sau khi đã được mặc khải cho biết về đấng mà sách luật Mô-xê và các ngôn sứ đã loan báo, thì các môn đệ lãnh nhận sứ mạng làm chứng về chính điều các ông vừa được xem thấy. Chúng ta cũng vậy, khi đã cử hành mầu nhiệm phục sinh của Đức Giê-xu, khi đã tuyên xưng Đức Giê-xu đã sống lại, thì chúng ta cũng trở nên nhân chứng về đấng phục sinh cho những người khác. Trong xã hội hôm nay, chúng ta ít có cơ hội làm chứng về Đức Giê-xu phục sinh cách trực tiếp như các môn đệ ngày xưa. Nhưng chúng ta có nhiều cơ hội để làm chứng về nhiều giá trị mà đấng phục sinh đã loan báo và muốn chúng ta loan báo. Chẳng hạn về tự do, về sự thật, về công bằng. Rất nhiều khi, chúng ta không đủ dũng cảm để tự do nghe theo tiếng mách bảo của lương tâm, để bảo vệ công bằng, để đấu tranh cho sự thật. Một lúc nào đó, vì sự an toàn và lợi ích của cá nhân, chúng ta rất có thể liều mình hy sinh sự thật hay lẽ công bằng để đổi lấy địa vị hay chút lợi lộc nào đó. Hoặc có khi chúng ta không dám sống theo đúng con người thật của mình. Trái lại, luôn tỏ ra là một chiến binh bị ám ảnh bởi thấp hèn, thua thiệt, và lúc nào cũng muốn rắp tâm chiếm đoạt giành giật, bất chấp luật lệ, bất chấp lợi ích của cộng đồng và xã hội. Có những nỗi lo sợ ngấm ngầm nào đó làm chúng ta không dám tin vào lòng nhân đạo, vào tình yêu và công lý. Nói cách khác, chúng ta không những chẳng cảm nhận được hạnh phúc của riêng mình, mà còn trở thành nguyên nhân gây bất hạnh cho nhiều người. Hãy thử tự vấn lương tâm mình xem, liệu chúng ta có đang sợ hãi về cách ăn nết ở, về công ăn việc làm, hay về tình trạng đời sống thiêng liêng của mình không? Hoặc chúng ta có đang đánh giá người khác, nhìn nhận cuộc đời qua những giá trị giả tạo như tiền bạc, của cải, nhan sắc hay địa vị không? Ước mong mầu nhiệm phục sinh của Đức Giê-xu soi sáng cuộc đời mỗi chúng ta, dẫn đưa chúng ta bước vào con đường của tình yêu, chân lý, tự do và bình an. Amen.